Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Uyên xin chào quý vị thính giả, sau đây là bản tin thời sự giờ đầu gồm những tin chính nổi bật. Tài xế xe tải gây tai nạn cho 4 cảnh sát ở Melbourne lãnh án 22 năm tù. Liên minh Âu Châu có kế hoạch bắt đầu chương trình chứng nhận vaccine vào cuối tháng 6. Và Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ ký thỏa thuận hợp tác với Việt Nam. Sau đây là phần tin chi tiết. Một khoa truyền nhiễm ở bệnh viện Princess Alexandra của Brisbane đang được điều tra sau khi dấu vết của COVID-19 được tìm thấy trong tiến trình xét nghiệm một tuần sau khi nơi này được làm sạch sâu. Khu vực này đã đóng cửa từ ngày 30 tháng 3 và được làm sạch sâu ngay sau khi xảy ra hai đợt COVID-19 liên quan đến 23 trường hợp khiến khu nội ô Brisbane buộc phải phong tỏa ngay lập tức trong vòng 3 ngày. Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk đang được thông báo ngắn gọn về tình hình. Thủ hiến cũng thông báo về các hạn chế virus sẽ được nới lỏng vào sáng mai ngày 15 thứ Năm, vì không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng mới nào được báo cáo. Kể từ 6 giờ sáng ngày mai, khẩu trang sẽ không còn bắt buộc, nhưng vẫn được khuyến khích cho các khu vực trong nhà và những nơi không thể tự giãn cách xã hội. Khách hàng phải đứng khi dùng bữa tại các nhà hàng và quán rượu, trong khi khiêu vũ sẽ vẫn được phép tại các câu lạc bộ. Tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn chết người khiến 4 cảnh sát thiệt mạng trên đường cao tốc phía đông của Melbourne đã bị kết án 22 năm tù. Mohin Desai, 48 tuổi, bị phát hiện là thiếu ngủ và phê ma túy khi ông ta đâm một chiếc xe bán rơ moóc nặng 19 tấn vào các cảnh sát đang điều khiển một phương tiện khác bên đường. Hai cảnh sát cao cấp Lynette Taylor, Kevin King và các nhân viên cảnh sát Lynn Humphreys và George Bresney đã tử vong ngay tại hiện trường. Các thành viên gia đình của những sĩ quan thiệt mạng đã có mặt trong phòng xử án, nơi thẩm phán Paul Collins nhận ra những tổn thương mà họ phải chịu đựng. Sự đau buồn mà những người thân của các nạn nhân là sâu sắc tột độ, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ. Nỗi đau đó càng tăng cao bởi sự đột ngột và không đáng xảy ra của vụ tai nạn này. Các thám tử từ chi nhánh điều tra tội phạm của Nam Úc đã bắt giữ một cựu nghị sĩ Nam Úc và bạn đời của người này. Một người đàn ông 60 tuổi và một người phụ nữ 63 tuổi đã bị buộc tội tống tiền, mức hình phạt tối đa là 15 năm tù. Một phiên điều trần được lên kế hoạch vào ngày hôm nay, khi cả hai cá nhân này sẽ dự kiến đến hầu tòa trước tòa sơ thẩm Adelaide. Cảnh sát không cung cấp bất kỳ chi tiết nào ở giai đoạn này. Thủ tướng Scott Morrison sẽ chuyển cuộc họp nội các quốc gia tiếp theo với các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ sang ngày thứ Hai, 19 tháng 4 thay vì ngày 7 tháng 5, với các cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức 2 tuần một lần. Việc này diễn ra trong bối cảnh có các chỉ trích nặng nề về việc chính phủ liên bang từ bỏ mục tiêu thời gian biểu khai triển vaccine vì họ đã không đạt được các mục tiêu ban đầu. Ông Morrison nói rằng các cuộc họp thường xuyên hơn sẽ tiếp tục cho đến khi các vấn đề về việc khai triển vaccine được giải quyết và chương trình trở lại đúng hướng. Chính phủ Morrison chuẩn bị cung cấp cho người tìm việc khoản tiền mặt trước để họ có thể di chuyển đi làm. Sáng kiến này giúp cho những người tìm việc đủ điều kiện sẽ nhận được khoản trả trước lên đến 2.000 úp kim từ tháng 5 nếu như họ phải di chuyển đến một khu vực mới cho công việc hiện tại. Chính phủ liên bang đang tìm cách thu hút người tìm việc làm đến vùng nông thôn Úc, nhưng chương trình này tương đối không thành công bởi vì nó yêu cầu những người có tiền tiết kiệm tối thiểu phải chi trả nhiều tiền cho việc di chuyển. Bộ trưởng Việc làm Stephen Roberts cho biết nhiều người Úc vẫn đang cảm thấy khó khăn khi tìm việc và hy vọng rằng sáng kiến mới này sẽ giúp ích cho họ. Những nghiệp đoàn đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo cao cấp của chính phủ liên bang để giải quyết việc khai triển vaccine trong các cơ sở chăm sóc người già và người khuyết tật. Thư ký Hội đồng Nghiệp đoàn Úc Sally McManus đã gửi văn bản đề nghị được gặp Thủ tướng Scott Morrison, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt và Bộ trưởng Người khuyết tật Linda Reynolds. Bà McManus muốn việc khai triển toàn quốc được hiệu chỉnh lại để bảo đảm người lao động và những người Úc dễ bị tổn thương, họ sẽ được hỗ trợ và bảo vệ tốt hơn. Bà Mamanos cũng lo ngại về những thất bại đã được ghi nhận của các công ty tư nhân do chính phủ liên bang ký hợp đồng để làm việc. Bộ trưởng Thương mại liên bang Dan Tehan sẽ trở thành bộ trưởng thứ tư đi công tác nước ngoài kể từ khi Úc đóng cửa biên giới quốc tế 12 tháng trước. Tối hôm nay 14 tháng 4, ông Tehan sẽ đến châu Âu trong chuyến hành trình đa mục đích đầu tiên của mình kể từ khi được giao danh mục đầu tư. Điểm dừng đầu tiên của ông là Tổ chức Thương mại Thế giới để gặp Tổng Giám đốc Tiến sĩ Ngozi Okonjo-Iweala tại Geneva. Điểm dừng tiếp theo là Brussels để gặp gỡ các đại diện của Liên minh châu Âu và thảo luận về các hiệp định thương mại tự do. Tiếp sau cuộc gặp này là chuyến đi đến Pháp trong khuôn khổ vòng 2 của cuộc đàm phán đầu tư và thương mại Úc-Mỹ. Và cuối cùng là sang Anh để gặp Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss nhằm thúc đẩy đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa hai nước. Ông Tehan cho biết một trong những ưu tiên của ông cho các cuộc đàm phán sắp tới là ngoại giao vaccine, vận động các chính phủ để bảo đảm Úc nhận được liều vaccine mà họ đã đặt hàng và thuyết phục châu Âu dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu vaccine. Tôi mong muốn thảo luận về các hạn chế xuất khẩu mà khối châu Âu đưa ra. Tôi đã nhận được cuộc gọi từ Bộ trưởng Thương mại New Zealand vào ngày hôm qua. Ông ấy cũng rất muốn tôi đưa ra các đại diện này, những đại diện chung bởi vì New Zealand cũng rất lo ngại về các hạn chế xuất khẩu của khối châu Âu. Việc này diễn ra khi Liên minh châu Âu chặn một lô hàng 250.000 liều vaccine từ Ý, được chuyển đến Úc vì nhà sản xuất AstraZeneca không thực hiện các cam kết của châu Âu. Bộ trưởng Y tế liên bang Greg Hunt cảnh báo rằng biên giới quốc tế có thể vẫn bị đóng cửa ngay khi toàn bộ người dân được tiêm vaccine chống coronavirus. Các biên giới đã bị đóng cửa vào tháng 3 năm 2020, sau khi New Zealand cho phép những người ở Úc đến đó mà không bị cách ly từ thứ Hai, 19 tháng 4. Ông Hinh cho biết một loạt các cột mốc an toàn đang được phát triển để hướng tới việc nối lại các chuyến du lịch quốc tế. Nếu như cả đất nước đều được tiêm chủng, bạn không thể chỉ mở cửa biên giới ngay được. Chúng ta vẫn phải xem xét một loạt các yếu tố khác nhau như là tình trạng lây nhiễm, tuổi thọ và tác động toàn cầu. Đó là những yếu tố mà thế giới đang tìm hiểu. Chúng tôi đã mở cửa cho New Zealand. Sau đó chúng tôi đang xem xét các quốc gia ở Thái Bình Dương, trong khu vực có khả năng là môi trường truyền nhiễm thấp. Hơn 36.000 người Úc vẫn bị mắc kẹt ở nước ngoài do số lượng giới hạn ở những nơi cách ly. Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci, đang kêu gọi mọi người bình tĩnh về việc tạm dừng vaccine coronavirus của Johnson & Johnson. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA đã kêu gọi đình chỉ vaccine để xem lại các báo cáo về tình trạng máu đông tiềm ẩn nguy hiểm trong số hơn 6,8 triệu liều đã được sử dụng. Tiến sĩ Fauci cho biết tất cả các biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện để bảo đảm vấn đề được giải quyết ổn thỏa.
You want to make sure that safety is the important issue here.
Chúng tôi hoàn toàn biết rằng đây là một sự kiện rất hiếm. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể, và đó là lý do tại sao chúng ta phải tạm dừng. Nói cách khác, chúng tôi muốn dừng lại để kiểm tra thêm và rất có thể sẽ quay trở lại sử dụng với một số điều kiện hoặc không cần. Nhiều quốc gia trên thế giới đã theo chân của Mỹ trong việc ngừng sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ý là một trong những quốc gia cho biết việc phân phối ít nhất 184.000 liều vaccine Johnson & Johnson đầu tiên sẽ được bảo quản trong kho, có kiểm soát nhiệt độ trong khi các cuộc điều tra đang được tiến hành. New Zealand sắp sửa cấm xuất khẩu động vật sống vì có nguy cơ về uy tín do việc thực hành phúc lợi động vật kém. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Damon O'Connor cho biết hoạt động này sẽ kết thúc trong vòng 2 năm tới. Ông nói rằng đã có sự ủng hộ to lớn của công chúng đối với lệnh cấm và đất nước phải giải quyết các vấn đề về quyền lợi động vật một cách hiệu quả. Không giống như Úc, New Zealand hiện chỉ xuất khẩu động vật sống để làm giống chứ không xuất khẩu để giết mổ. Các quan chức ở quốc gia Niger ở phía Tây Châu Phi cho biết ít nhất 20 trẻ em trước tuổi đi học đã chết trong một vụ hỏa hoạn bên trong các lớp học lợp bằng rơm. Nhà chức trách nói rằng đám cháy bắt đầu ở gần cổng trường, không có lối thoát hiểm khiến cho nhiều người bị mắc kẹt hoặc buộc phải mở rộng các bức tường để cố gắng thoát ra ngoài. Hiện nay vẫn chưa có nguyên nhân làm rõ vụ cháy. Liên minh châu Âu có kế hoạch bắt đầu chương trình chứng nhận vaccine vào cuối tháng 6. Các quốc gia thành viên đang đàm phán các chi tiết cuối cùng của điều gọi là chứng chỉ xanh kỹ thuật số và một cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ diễn ra trong phiên họp toàn thể tiếp theo từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6. Ủy viên tư pháp Liên minh châu Âu Didier Reynders cho biết kế hoạch này nhằm khuyến khích sự di chuyển tự do trong Liên minh châu Âu. Mọi công dân châu Âu đều có quyền nhận được giấy chứng nhận bất kể loại vaccine sử dụng cho họ. Thực tế, không thể loại trừ rằng một số vaccine hiện chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Ở cấp quốc gia thành viên vào một thời điểm nào đó sẽ nhận được giấy phép ở cấp châu Âu. Sau đây là phần tin Việt Nam. Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ IIA vừa ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong việc thành lập và thúc đẩy nghề kiểm toán nội bộ với Cục Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán Bộ Tài chính Việt Nam. Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ là hiệp hội toàn cầu duy nhất dành cho các kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp. Với 200.000 thành viên trên gần 200 quốc gia và lãnh thổ, IIA hỗ trợ các chính phủ trên khắp thế giới thúc đẩy quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro quốc gia thông qua kiểm toán nội bộ hiệu quả. Ông Anthony Bellizzi, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của IIA cho biết, việc ký thỏa thuận này là sự hợp tác quan trọng giữa Hiệp hội và Chính phủ Việt Nam, hướng tới việc khẳng định vai trò quan trọng trong kiểm toán nội bộ, trong khu vực công và khu vực tư nhân của Việt Nam. Nỗ lực này sẽ thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp. Theo thỏa thuận này, kiểm toán viên nội bộ tại Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận vào các tiêu chuẩn, hướng dẫn, tài liệu và công cụ toàn cầu của IIA, tham gia các chương trình đào tạo ở các cấp độ nghề nghiệp, tiếp cận hoạt động cấp chứng chỉ kiểm toán nội bộ toàn cầu và hợp tác với các đối tác địa phương trong việc phát triển và cung cấp đào tạo cho các kiểm toán viên nội bộ trong các khu vực công và tư nhân. Trước đó năm 2018, IIA đã thành lập mạng lưới IIA Việt Nam để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp kiểm toán nội bộ. Sau đây là phần tin hối suất. Một út kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 76 xu Mỹ và 17.706 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày mai thứ Năm 15 tháng 4 năm 2021. Perth trời nắng 13-24. Adelaide có 1-2 cơn mưa 13-21. Melbourne và Hobart có 1-2 cơn mưa. Melbourne 11-19, Hobart 10-15. Canberra trời nắng 4-20 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng. Wollongong 14-25, Sydney 15-27, Newcastle 15-26, Brisbane trời nắng 15-28. Cairns có 1-2 cơn mưa 22-30 và Darwin trời nắng 24-33.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.